Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Đức Tâm và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 5 năm 2014. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố công khai Trung Quốc đe dọa hòa bình. Chủ tịch Trung Quốc lên án các liên minh quân sự tại châu Á. Nga ký một siêu hợp đồng bán 400 tỷ đô la khí đốt cho Trung Quốc. Chính quyền Kiev đưa ra nhiều sáng kiến để làm dịu tình hình trước ngày bầu cử Tổng thống Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Việt-Trung hạ nhiệt ra sao để khỏi mất mặt. Quân đội Thái Lan sẽ lộ rõ ý đồ trong những ngày tới đây. RFI phỏng vấn chuyên gia Sophie Boisson-Diroche thuộc Trung tâm châu Á. Kính thưa quý vị, trong một phát biểu vào hôm nay tại Manila, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã xác định công khai rằng Trung Quốc đã đe dọa nghiêm trọng hòa bình. Phát biểu này được Thủ tướng Việt Nam đưa ra sau một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Philippines Benigno Aquino trong khuôn khổ một chuyến công du 3 ngày khởi sự vào hôm nay.
Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Việt Nam còn cho biết hai nước nhất trí đánh giá là việc Trung Quốc cho triển khai giàn khoan HD-981 tại vùng biển mà họ tranh chấp với Việt Nam là một hành vi phi pháp nằm trong một loạt các hành vi khác do Trung Quốc tiến hành tại vùng Biển Đông. Đứng cạnh Tổng thống Philippines, Thủ tướng Việt Nam cho biết là Tổng thống Aquino và ông cùng chia sẻ những mối quan tâm sâu sắc về những tình huống cực kỳ nguy hiểm do nhiều hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, vị trí bất hợp pháp của giàn khoan Trung Quốc Hải Dương 981 và việc triển khai các tàu hộ tống đi theo để bảo vệ đã đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Theo báo chí Philippines, nhân cuộc họp thượng đỉnh hôm nay giữa Thủ tướng Dũng và Tổng thống Aquino, hai bên còn đồng ý phản đối các vụ bị cho là vi phạm của Trung Quốc tại vùng biển mà Bắc Kinh tranh chấp với các nước trong khu vực, mà đầu tiên hết là Việt Nam và Philippines. Trong một bản thông cáo chung công bố sau cuộc họp thượng đỉnh Việt Nam-Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi các nước trong cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án mạnh mẽ Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức các hành vi vi phạm của họ và chấp hành nghiêm túc và đầy đủ luật pháp quốc tế.
Còn về quan hệ Việt-Trung, Tập đoàn Trung Quốc MCC vào hôm nay ra thông cáo nói rằng có đến 4 nhân viên của họ đã bị thiệt mạng trong vụ bạo động tại Việt Nam và 126 người khác bị thương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hầm lỗi, ngay sau đó tuyên bố Việt Nam phải rút ra bài học và hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho người Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo thường xuyên tại Bắc Kinh hôm nay, ông Hùng Lỗi nói rằng phía Việt Nam phải học được bài học từ vụ này và có những hành động cụ thể để đảm bảo an ninh cho các định chế, doanh nghiệp cũng như công dân Trung Quốc tại Việt Nam, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Hết lời chẩn. Trước đó, Bắc Kinh cho biết có hai công dân Trung Quốc thiệt mạng trong vụ bạo động khiến hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài bị đốt phá vào tuần trước, hiện đang cho phân tích ADN để xác định hai trong số 4 người chết. Quan hệ giữa hai nước láng giềng cộng sản đã xấu hẳn đi với làn sóng phẫn nộ chống Trung Quốc do sự kiện Bắc Kinh cho kéo giàn khoan khổng lồ vào ngay vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Hoàng Sa. Báo chí chính thức cho biết đã cho tàu đến Vũng Áng, Hà Tĩnh đưa hàng ngàn người Trung Quốc về nước. Còn dư luận tại Việt Nam lên án chính quyền địa phương đã không kiểm soát được số lao động Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp tại đây. Hà Nội ban đầu để cho người dân được bày tỏ nỗi bất bình, nhưng sau đó đã trấn áp biểu tình phản đối Trung Quốc do lo ngại bạo động. Nhiều công ty không phải của Trung Quốc đã bị thiệt hại, làm xấu đi hình ảnh đất nước vốn là điểm đến an toàn của các nhà đầu tư ngoại quốc. Tại vùng biển Hoàng Sa, mấy chục tàu Trung Quốc và Việt Nam hàng ngày vẫn đụng độ liên tục ở gần giàn khoan, hút vào nhau và tấn công bằng vòi rồng.
Cũng liên quan đến vụ giàn khoan Hải Dương 981, trong hai ngày 19 và 20 vừa qua, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN đã họp hội nghị thượng niên ADMM ở Miến Điện. Vào lúc quan hệ với Trung Quốc căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã nhân dịp đó tố cáo hành vi đơn phương của Trung Quốc trước diễn đàn ASEAN cũng như trong hội nghị không chính thức ASEAN-Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh lập trường phản đối của Việt Nam trong cuộc họp song phương với đồng nhiệm Trung Quốc. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, hai bộ trưởng Việt Nam và Trung Quốc đã đấu khẩu với nhau trong cuộc họp song phương ngày 19 tháng 5. Và tướng Phùng Quang Thanh cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận xuống thang nào. Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam xác nhận là hai bên đã thảo luận về vị trí của giàn khoan khổng lồ của Trung Quốc trong vùng tranh chấp và nhấn mạnh đến sự cần thiết của một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt khủng hoảng. Tuy nhiên, ông cho biết, xin trích, chúng tôi vẫn có quan điểm khác biệt. Lời thừa nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho thấy là Hà Nội vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm của mình trong vụ giàn khoan Hải Dương 981, bất chấp sức ép ngày càng mạnh của Bắc Kinh. Một ngày sau khi ban hành thiết quân luật, hôm nay Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan, tướng Prayut Chan-o-cha, chủ trì một cuộc họp với sự tham dự của đại diện tất cả các đảng phái chính trị, ủy ban bầu cử, thượng viện nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Cuộc họp bắt đầu lúc 13 giờ giờ địa phương. Sáng nay, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã nhóm họp riêng rẽ để xem xét đề nghị của chính phủ lâm thời về việc tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào ngày mùng 3 tháng 8. Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ, còn gọi là phe áo vàng, vẫn tiếp tục cắm trại trong khu phố cổ ở Bangkok. Họ tỏ ra hài lòng về việc ban hành thiết quân luật giúp ngăn chặn các vụ tấn công bạo lực. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Arnaud Dubus tường trình.
Trên đại lộ Rajdhamanoen, trong khu phố cổ ở Bangkok, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ nằm ngồi trong các lán trại để tránh nắng nóng gay gắt. Từ gần 7 tháng qua, họ đã chiếm khu phố này, và các lán trại của họ giờ đây có vẻ giống như một hội chợ thương mại, với các quầy bán quần áo, đồ lưu niệm hơn là một cứ địa tranh đấu. Bầu không khí tại đây có vẻ ảm đạm. Có nhiều người biểu tình đã trở về nhà, nhưng những người ở lại đây thì hài lòng về việc quân đội ban hành thiết quân luật. Theo họ, việc quân đội ra tay kiểm soát tình hình đất nước sẽ giúp ngăn cản được các vụ tấn công bạo lực chống lại các nhóm biểu tình, làm 28 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay. Một nhân viên văn phòng thừa nhận là cô cảm thấy yên tâm nhờ có thiết quân luật. Thế nhưng bất chấp lời kêu gọi của quân đội, những người biểu tình không muốn trở về nhà. Mục tiêu của họ không thay đổi là phải làm trong sạch hệ thống chính trị trước khi tổ chức các cuộc bầu cử mới. Còn về việc mở ra các cuộc thương lượng với phe áo đỏ dưới sự chủ trì của quân đội, thì những người biểu tình thuộc phe áo vàng tỏ ra nghi ngờ về sự thành thực của phe áo đỏ.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, hôm nay tại hội nghị tương tác và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á được tổ chức ở Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh cáo một số nước châu Á tăng cường liên minh quân sự chống lại Bắc Kinh. Đồng thời, lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại cam kết giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.
Tăng cường liên minh quân sự nhằm vào bên thứ ba không giúp gì cho việc duy trì an ninh chung. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã tuyên bố như vậy tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực có tên gọi là hội nghị tương tác và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như lãnh đạo của một số nước châu Á tham dự hội nghị này. Đại diện cho Việt Nam là Phó Chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Doan. Mặc dù ông Tập Cận Bình không nêu đích danh Hoa Kỳ, nhưng tuyên bố trên đây rõ ràng là nhắm vào Washington. Trong chuyến công du châu Á hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tìm cách trấn an các đồng minh về quyết tâm của Hoa Kỳ thực hiện chiến lược xoay trục trong lĩnh vực ngoại giao và quân sự sang châu Á, nơi mà các hành động hung hăng của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ đang làm cho nhiều quốc gia liên quan lo ngại. Bắc Kinh đã tỏ ra tức tối về việc Tổng thống Obama tuyên bố rằng vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, nằm trong phạm vi áp dụng Hiệp định Phòng thủ Tokyo-Washington. Trong khi đó, xã luận của Tân Hoa Xã kêu gọi các nước bên ngoài khu vực châu Á nên đóng một vai trò xây dựng, không làm tăng thêm căng thẳng. Hiện nay tại Biển Đông, Bắc Kinh đang vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Hà Nội sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc mà Washington đánh giá là một sự khiêu khích, làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình ở Việt Nam, một số vụ dẫn đến bạo động chết người. Theo nhận định của AFP, Trung Quốc cảm thấy bị bao vây bởi các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc các căn cứ quân sự của Mỹ ngăn cản tham vọng biển đảo của Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc không ngần ngại tìm cách xóa bỏ nguyên trạng, đặc biệt là tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Nhân dịp Tổng thống Putin đến Trung Quốc, Nga và Trung Quốc hôm nay tại Thượng Hải đã ký kết một hợp đồng khổng lồ trị giá lên đến 400 tỷ đô la nhằm cung ứng khí đốt cho Trung Quốc trong vòng 30 năm sau một thập kỷ thương lượng. Các hãng tin AFP và Reuters dẫn nguồn tin từ Moscow và Bắc Kinh cho biết như trên.
Với thỏa thuận trên đây giữa Gazprom và China National Petroleum Corporation, Trung Quốc có thêm một nguồn cung ứng mới hết sức quan trọng. Nga thì có được khách hàng mới trong lúc đang căng thẳng với các khách hàng truyền thống châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều hiện diện trong buổi lễ ký kết. Hợp đồng này cung cấp cho quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, mỗi năm 38 tỷ mét khối khí đốt trong vòng 30 năm kể từ năm 2018, với tổng trị giá 400 tỷ đô la. Khí đốt sẽ được vận chuyển theo một đường ống mới, nối liền Siberia với các trung tâm tiêu thụ chính dọc theo miền Duyên Hải Trung Quốc.
Chỉ còn 4 ngày nữa là Ukraine tổ chức bầu tổng thống. Do vậy, Kiev đưa ra nhiều sáng kiến nhằm làm dịu tình hình ở phía đông. Hôm nay, chính quyền Kiev tổ chức cuộc họp thứ 3 với đại diện phe ly khai. Từ Kiev, thông tín viên Anastasia Bekiu tường trình.
Les autorités de Kiev organisent aujourd'hui une troisième table ronde pour un dialogue national.
Hôm nay, chính quyền Kiev tổ chức cuộc họp thứ 3 trong khuôn khổ đối thoại quốc gia. Cuộc họp này lẽ ra được tổ chức tại Donetsk như dự kiến ban đầu, nay được chuyển đến Mykolaiv, một vùng ít bạo động hơn ở phía nam Ukraine. Đồng thời hôm qua, Quốc hội Ukraine đã thông qua một bị vọng luật hòa bình và hòa giải, kêu gọi tất cả các bên từ bỏ vũ lực. Tài liệu này còn cam kết trao nhiều quyền hơn cho các vùng, bảo đảm một quy chế cho tiếng Nga. Có thêm một yếu tố khác được cho là làm dịu tình hình, đó là việc ông Khina Akhmetov ra lời kêu gọi. Đây là doanh nhân sử dụng nhiều nhân công nhất ở vùng Donbass. Nhân vật này trước đây vẫn tìm cách quan hệ với cả hai bên, đã khuyến khích công nhân trong các nhà máy luyện kim và hầm mỏ của ông biểu tình chống lại những phần tử đòi ly khai. Cho dù lời kêu gọi này không làm dấy lên một làn sóng hứng khởi mạnh mẽ, nhưng các cuộc biểu tình của người lao động đã làm cho chính quyền của phe ly khai nổi giận và đe dọa quốc hữu hóa các tài sản của người giàu nhất nước này. Cho đến lúc này, phe ly khai vẫn chiếm giữ khoảng một chục phòng bỏ phiếu tại Donetsk và Lugansk để cản trở cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 25 tháng 5 tới. Tuy vậy, có một yếu tố rất quan trọng khác đối với phe ly khai là họ vẫn chờ đợi sự hỗ trợ của nước láng giềng phía đông, tức là Nga. Hôm qua, lại một lần nữa, Điện Kremlin thông báo rút quân. Lực lượng biên phòng Ukraine khẳng định là quân đội Nga đã lùi sâu vào lãnh thổ Nga khoảng 10 cây số. Nhưng chính quyền Kiev không đủ khả năng để khẳng định là Nga đã rút toàn bộ quân ra khỏi vùng biên giới chung.
Matthias Taylor, Anastasia Bekiu, Kiev, RFI.
Cũng liên quan đến Nga, nhưng trong lĩnh vực vũ khí, các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng hôm qua cho biết Moscow đã cho phóng thử một loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới từ một căn cứ quân sự gần biển Caspi. Interfax và Itatas cho biết quân đội Nga tiến hành bắn thử hỏa tiễn liên lục địa loại Topol vào lúc 21 giờ 08 giờ địa phương từ căn cứ Kapustin-Ya ở miền nam gần biển Caspi. Hỏa tiễn có tầm bắn tối đa 10.000 cây số này đã đạt đến mục tiêu trung tâm thử nghiệm Sarishagan miền đông Kazakhstan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga đã nói như trên.
Có thể nói là với bộ phim The Search, tìm kiếm, được trình chiếu hôm nay tại Cannes, trong chương trình tranh giải cành cọ vàng, đạo diễn Pháp Michel Hazanavicius đã muốn mang đến một thông điệp phản kiến mạnh mẽ, bởi vì đề tài của bộ phim chính là cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai năm 1999. Nội dung phim xoay quanh bốn số phận tiêu biểu cho thời kỳ đó. Sau khi bố mẹ bị lính Nga bắn chết ngay trước nhà, Haji, một cậu bé 9 tuổi, đã rời bỏ làng quê để hòa theo dòng người tị nạn chiến tranh. để lại đứa em còn nằm trong nôi cho một gia đình khác nuôi giùm. Tình cờ Hachi gặp được Carol, một báo cáo viên nhân quyền của Liên hiệp châu Âu. Do cú sốc tâm lý quá lớn vì thấy bố mẹ bị giết, Hachi ban đầu mất khả năng giao tiếp, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của Carol mà Hachi đã nói trở lại để có thể kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra với em. Trong khi đó, Raisa, người chị của Hachi, sau khi được giao lại đứa em út, vẫn mỏi mòn đi tìm Hachi giữa đoàn người tản cư vô tận. Tận mắt chứng kiến thực trạng kinh khủng của thường dân Chechnya, Carol cố gắng đánh động dư luận quốc tế, nhưng chính giới châu Âu lúc ấy vẫn thờ ơ. Niềm an ủi của Carol là cuối cùng cả ba chị em Hachi đã được đoàn tụ tại trụ sở của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Song song với ba số phận nói trên là Kolia, một thanh niên Nga 20 tuổi, bị bắt lính. Vừa nhập ngũ, tân binh Kolia không chỉ bị cảnh ma cũ, bắt nạt ma mới, mà còn tiếp cận ngay với thực tế khốc liệt của chiến tranh. Hàng ngày Kolia nhìn thấy trực thăng, sáng chở lính ra trận, chiều trở về những xác người. Rồi đến lượt Kolia cũng lên chiếc trực thăng đó, để dần dần trở thành giống như những người lính Nga khác cũng bắn giết vô tội vạ và cũng trở nên chai lì với cái chết. Và cũng chính Kolia là người đã dùng một camera lấy từ một đồng đội tử thương để quay cảnh hai đồng đội khác bắn chết bố mẹ của Hachi. Bộ phim The Search đã bắt đầu chính là với đoạn phim đó, mà đúng là đã do một lính Nga quay được, như họ vẫn thường làm trong thời gian chiến tranh Chechnya. Sau bộ phim The Artist của ông được giải Oscar 2012, Hazana Vicius được xem là một trong những người có triển vọng đoạt giải cành cọ vàng năm nay với The Search. Nhưng đối thủ của phim này cũng khá đông, như bộ phim Adieu au langage, giả từ ngôn ngữ của đạo diễn gạo cội Pháp Thụy Sĩ Jean-Luc Godard, được trình chiếu chiều hôm nay tại Cannes. Từ Liên hoan điện ảnh Cannes, Thanh Phương, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, căng thẳng Việt-Trung hạ nhiệt ra sao để khỏi mất mặt. 3 tuần lễ sau khi Bắc Kinh kéo giàn khoan vào cắm trong vùng biển của Việt Nam, tình hình hôm nay vẫn căng thẳng, nhưng như đã trở thành thông lệ. Ngoài Biển Đông, tàu Việt Nam tiếp tục chơi trò cút bắt với hạm đội Trung Quốc hùng hậu hơn. Trên đấu trường ngoại giao, Hà Nội tiếp tục tố cáo hành vi khiêu khích của Bắc Kinh, chẳng hạn như Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Manila. Còn trong hậu trường, hai bên đã mở đàm phán hay chưa? Vấn đề này trước mắt chưa ai biết. Trong tình hình đó, giới quan sát cho rằng cuộc khủng hoảng Việt-Trung hiện nay tất yếu phải kết thúc vì cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều không thể để cho tình hình xấu đi đến mức là cả khu vực rơi vào bất ổn định. Triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng sẽ ra sao? Sắp tới đây Trung Quốc có thể làm gì? Trên vấn đề này, trả lời phỏng vấn qua thư điện tử của Ban Việt ngữ RFI, chuyên gia Carly Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã dự đoán rằng Trung Quốc sẽ theo kế hoạch đề ra từ đầu là duy trì giàn khoan trong vùng biển Việt Nam cho đến cuối thời hạn mà họ đã quyết định.
Trung Quốc rất có thể sẽ duy trì giàn khoan của họ tại chỗ cho đến ngày 15 tháng 8, đúng theo kế hoạch thăm dò công bố lúc ban đầu. Số lượng tàu Trung Quốc trên hiện trường sẽ tăng giảm tùy theo hành động của Việt Nam. Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy lùi bất kỳ chiếc tàu nào của Việt Nam muốn áp sát giàn khoan của họ.
Về phía Việt Nam, giáo sư Thầy Dược cho rằng Hà Nội khó có thể dùng giải pháp quân sự do tương quan lực lượng yếu hơn, mà phải theo đuổi hướng đàm phán và vận động ngoại giao. Ông giải thích.
Hà Nội không có nhiều phương án tốt. Việc sử dụng sức mạnh hoàn toàn không thể được, cho dù bằng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan chấp pháp dân sự khác, hay bằng lực lượng hải quân. Trung Quốc sẽ phái đến một lực lượng áp đảo để đối phó và đè bẹp đối phương. Tuy nhiên, Việt Nam phải tiếp tục hiện diện tại khu vực Lô 143 và tiếp tục phản đối sự hiện diện của giàn khoan dầu và các loại tàu khác của Trung Quốc. Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy Trung Quốc chấp nhận một chuyến thăm cấp cao, mặc dù Trung Quốc hiện có vẻ không lý thú cho lắm với đề nghị này.
Trong mọi trường hợp, căn cứ vào những động thái của Việt Nam và Trung Quốc trong vòng mấy tuần lễ qua, giáo sư Thầy Dược cho rằng một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Việt-Trung hiện nay phải là một sự tương nhượng lẫn nhau để không bên nào cảm thấy mình bị mất mặt. Ông cho biết.
Có vẻ như là hai bên đang duy trì tình hình ở một mức độ vừa phải, không đặt ra một mối đe dọa leo thang lớn nào. Trung Quốc đã bao bọc giàn khoan của họ bằng một lớp tàu bảo vệ, còn Việt Nam thì duy trì một lực lượng tuần duyên và tàu kiểm ngư tại khu vực Lô 143, nơi họ luôn tiến hành những hoạt động phản đối. Nếu áp đến quá sát giàn khoan, tàu Việt Nam sẽ bị chặn lại, và nếu cần thiết thì tàu Trung Quốc sẽ đâm vào tàu Việt Nam để cản đường. Không bên nào muốn cho tình hình leo thang thành bạo lực. Theo tôi, thì các biện pháp nhằm giữ thể diện cho cả hai bên rất có thể được ban hành sau các cuộc đàm phán cấp cao giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong các cuộc họp kín đó, hai bên sẽ phải quyết định xử lý cuộc đối đầu hiện nay sao cho khỏi nảy sinh sự cố và tránh sử dụng đến các lực lượng vũ trang. Hai bên có thể giảm dần sự hiện diện hải quân của mình gần nơi đặt giàn khoan. Khi cho rút giàn khoan dầu vào thời điểm ngày 15 tháng 8, Bắc Kinh sẽ tuyên bố là họ đã chiến thắng vì đã khẳng định được chủ quyền của Trung Quốc trên khu vực này. Về phần mình, Việt Nam sẽ duy trì đội tàu của mình tại chỗ và cho rằng họ là bên chiến thắng bởi vì Trung Quốc đã phải rút lui.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Kalai Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc về triển vọng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Mai Vân là tạp chí xã hội của Trọng Thành với đề tài đe dọa từ phương Bắc và xã hội dân sự Việt Nam. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần RFI phỏng vấn bà Sophie Boisseau-Desrochers, chuyên gia thuộc Trung tâm Châu Á tại Pháp, về việc quân đội Thái Lan sẽ lộ rõ ý đồ trong những ngày tới đây.
Hôm qua, quân đội Thái Lan đã ban bố thiết quân luật trên toàn quốc. Thủ tướng lâm thời Thái Lan kêu gọi quân đội tôn trọng hiến pháp. Quân đội tuyên bố đây không phải là một cuộc đảo chánh, nhưng báo chí bị kiểm duyệt. RFI phỏng vấn bà Sophie Boisseau-Desrochers, chuyên gia thuộc Trung tâm Châu Á về tình hình Thái Lan.
Theo bà, có nên tin khi quân đội Thái Lan nói rằng đó không phải là một cuộc đảo chính?
Cũng có thể tin được phần nào, nhưng dù sao thì vẫn có rất nhiều ngờ vực. Trong những ngày tới, quân đội sẽ lộ rõ ý đồ thực sự của họ, đặc biệt là đối với chính phủ và thủ tướng lâm thời hiện nay. Nếu quân đội vẫn giữ nguyên thủ tướng, thì chúng ta có thể nghĩ rằng quân đội chỉ muốn can thiệp nhanh và ngắn gọn vào chính trường Thái Lan. Ngược lại, nếu quân đội hạ bệ thủ tướng, thì rõ ràng là quân đội đã có ý đồ và lịch trình từ trước được giấu kín.
Quân đội yêu cầu hai bên, phe áo vàng và phe áo đỏ, thương lượng với nhau liệu sáng kiến này có mang lại kết quả hay không, vì từ nhiều tháng qua họ đã không nói chuyện được với nhau.
Không nên xem xét cuộc thảo luận dưới góc độ là có hai phe thân và chống vaccine. Đó không phải là cách nhìn nhận đúng về tình hình Thái Lan. Cái chính là cần phải hiểu các luật lệ, trò chơi chính trị tại Thái Lan vận hành từ gần 50 năm qua, tạo ra một liên minh chặt chẽ giữa giới lãnh đạo chính trị, hoàng gia và quân đội. Câu hỏi là có thể cải cách luật lệ này hay không? Đây mới thực sự là vấn đề, đáng chú ý hơn là việc quan tâm đến trường hợp gia đình Thaksin, tranh luận chính trị và thách thức của cuộc đảo chánh. Liệu quân đội có thể triệu tập được các tác nhân, muốn hoặc không muốn các cải cách, ngồi vào bàn đàm phán hay không? Cho đến nay, điều gây ngạc nhiên là chính ông Thusep Thausuban, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đã chỉ đạo các cuộc biểu tình chống chính phủ và ông từ chối đối thoại. Như vậy, các thách thức chính trị phức tạp hơn nhiều. Và điều cần phải thực sự tiến hành đó là thay đổi và hiện đại hóa các luật lệ, tập quán hoạt động chính trị tại Thái Lan.
Theo bà, hiện nay, ai là đại diện cho phe cải cách?
Trước tiên, có những người thuộc phe áo đỏ, nhưng không nhất thiết là ủng hộ Thaksin, và họ đòi phải có một cuộc cách mạng, thay đổi luật chơi trong lĩnh vực chính trị. Giới trí thức giảng dạy hàn lâm Thái Lan ghi nhận được sự biến đổi của vương quốc từ 50 năm qua, sự hình thành và trỗi dậy của một xã hội dân sự, và họ thừa nhận rằng xã hội dân sự này muốn có tiếng nói, đó là thách thức chủ yếu. Thật rất đáng tiếc là tại Thái Lan, chưa xuất hiện rõ ràng những chính khách. Chính vì thế mà người ta vẫn có cái nhìn truyền thống về sự chia sẻ giữa hai phe, một bên là phe áo đỏ và bên kia là phe áo vàng. Tuy nhiên, có một điều ngày càng rõ nét hơn từ vài tháng qua, đó là kể cả đảng Dân Chủ được cho là ủng hộ phe áo vàng và đảng Phu Thái của cựu Thủ tướng Dinh Lắc đều không thực sự đáp ứng được đòi hỏi này của xã hội dân sự.
Giới quan sát bất ngờ trước việc quân đội ban hành thiết quân luật. Nhiều người không tin là việc này lại xảy ra. Thế nhưng Thái Lan dường như quen có các cuộc đảo chính. Vậy có gì khác biệt giữa việc ban hành thiết quân luật và các động thái trước đây của quân đội?
Le coup d'état était quand même attendu hein, d'une certaine façon. D'ailleurs, l'armée avait la semaine dernière pris position.
Trong một chừng mực nào đó, người ta vẫn nghi ngờ là có đảo chánh. Vả lại tuần trước, quân đội đã tỏ rõ lập trường khi tuyên bố là sẽ không ngần ngại can thiệp để tái lập trật tự và an ninh. Như vậy có thể coi đó là một lời thông báo trước. Từ nhiều tháng qua, Thái Lan bị tê liệt thực sự, kinh tế bị ảnh hưởng bởi các rối loạn chính trị. Hiện nay, kinh tế Thái Lan đang chao đảo, không có tương lai và người ta chưa nhìn thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng, cho vậy quân đội muốn can thiệp. Động thái này có thể là tốt trong ngắn hạn, nhưng điều đáng chú ý là hiện giờ, chính phe áo đỏ đã khai thác tốt lá bài này bởi vì họ không làm gia tăng căng thẳng trước các hành động của phe áo vàng, họ không rơi vào bẫy của phe áo vàng, họ tỏ ra tương đối trầm tĩnh và thận trọng. Chính điều này đã làm cho phe áo vàng tức tối vì không làm phe áo đỏ rơi vào bẫy một cuộc nội chiến hoặc gây ra một sự xáo trộn trên quy mô lớn khiến quân đội có lý do can thiệp. Hiện nay, quân đội đóng vai trò chủ chốt, ngược với những gì mà tướng Prayut Chan-o-cha, tổng tham mưu trưởng quân đội tuyên bố không thể giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng. Từ nhiều năm qua, vấn đề này đã làm suy yếu Thái Lan. Tuy vậy, nếu quân đội có đủ quyền lực để đưa tất cả các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán và thực sự thảo luận một lịch trình cải cách, trong trường hợp này, Thái Lan có cơ may thoát ra khỏi khủng hoảng.
Là, oui, effectivement, la Thaïlande aurait une chance de s'en sortir.
Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Nga xét xử vụ giết hại nhà báo Politkovskaya. 8 năm sau khi xảy ra vụ sát hại nữ nhà báo nổi tiếng Anna Politkovskaya, ngày hôm qua, tòa án Moscow đã buộc tội 5 thủ phạm. Nhà báo Politkovskaya là người đã viết nhiều bài nói về tình trạng bạo hành của quân đội Nga tại Chechnya. Con trai của bà tuyên bố thất vọng về phiên xử và bản án vì tư pháp Nga đã không truy tìm ra kẻ chỉ đạo vụ sát hại này. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI Veronika Dokman tường trình.
4 organisateurs, 1 tireur, les 5 accusés ont été déclarés coupables, mais est-ce suffisant?
4 kẻ tổ chức, 1 kẻ thừa hành. Tư pháp Nga đã khẳng định tội giết người của 5 bị cáo. Liệu như vậy có đủ hay không? Nữ nhà báo Politkovskaya bị sát hại năm 2006. Theo những người thân của bà, những người bị kết án ngày hôm qua tại tòa án Moscow chỉ là những kẻ thừa hành. Kẻ chủ mưu vụ sát hại thì vẫn ngoài vòng pháp luật và thậm chí sẽ không bao giờ được nêu ra công khai. Ủy ban điều tra khẳng định là đã tiến hành tất cả những biện pháp cần thiết để nhận diện kẻ chủ mưu nhưng không thành. Các người con của bà Politkovskaya không tin vào điều này bởi vì vụ án đã bị kéo dài trong nhiều năm qua. Vụ sát hại nhà báo Politkovskaya ngay trong hành lang khu nhà của bà đã trở thành một biểu tượng tang tóc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Vladimir Putin. Sự dũng cảm của nhà báo điều tra này đã làm cho nhiều kẻ có thế lực ở Kavkaz, ở Moscow thù ghét cho các bài phóng sự không khoan nhượng của bà về những vụ bạo hành của lực lượng dân quân thân điện Kremlin ở Chechnya. Đối với giới bảo vệ nhân quyền, vụ sát hại nhà báo Politkovskaya được chỉ đạo từ cấp cao nhất tại Nga. Chính vì thế, cuộc điều tra có nguy cơ không bao giờ tìm ra thủ phạm.
Veronika Dorman, Moscow, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, hãng tin Bloomberg ngày hôm nay cho biết chính quyền Hoa Kỳ muốn phạt ngân hàng Pháp BNP hơn 5 tỷ đô la vì đã vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với một số quốc gia. Trích dẫn một nguồn thạo tin, Bloomberg khẳng định là Washington chưa có quyết định cuối cùng, nhưng quyết định này có thể được công bố vào tháng tới. Chính quyền Mỹ cáo buộc BNP trong giai đoạn từ 2002 đến 2009 đã lách luật, có các giao dịch tài chính với Iran, Sudan, Cuba. Đây là những nước bị Hoa Kỳ cấm vận. Washington muốn đưa ra mức phạt tương đương tiền lãi của BNP trong 6 tháng. Trong quý 1 năm nay, BNP lãi 1,7 tỷ euro. Nhân đôi lên sẽ thành 3,4 tỷ euro, tương đương 4,7 tỷ đô la. Trong vụ này, BNP đã phải nộp ký cược bảo đảm là 1,1 tỷ đô la. Nhưng tuần trước, Tổng Giám đốc của BNP cho rằng mức phạt có thể cao hơn rất nhiều. Chủ nhật 18 tháng 5 vừa qua, ngân hàng Credit Suisse đã phải chấp nhận mức phạt 2,6 tỷ đô la để tránh bị tư pháp Hoa Kỳ truy tố về tội giúp trốn thuế.
Đài Paris RFI, Radio France International, trang nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố công khai Trung Quốc đe dọa hòa bình. Chủ tịch Trung Quốc lên án các liên minh quân sự tại châu Á. Nga ký siêu hợp đồng bán 400 tỷ đô la khí đốt cho Trung Quốc. Chính quyền Kiev đưa ra nhiều sáng kiến để làm dịu tình hình trước ngày bầu cử tổng thống Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Việt-Trung hạ nhiệt ra sao để khỏi mất mặt. Quân đội Thái Lan sẽ lộ rõ ý đồ trong những ngày tới. FPI phỏng vấn bà Sophie Bozo de Rocher, chuyên gia thuộc Trung tâm châu Á. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Bên cạnh hồ sơ bầu cử châu Âu sắp diễn ra vào cuối tuần này và chiếm các tờ trang đầu, Thời sự châu Á cũng thu hút chú ý với thiết quân luật ban hành ở Thái Lan và vụ gián điệp Mỹ-Trung. Tư pháp Mỹ vừa truy tố đích danh 5 sĩ quan Trung Quốc về tội gián điệp kinh tế tin tặc, làm dấy lên phản đối của Bắc Kinh.
Về chủ đề thời sự này, nếu như Le Monde chờ đợi các hành động trả đũa của Bắc Kinh, thì lý thú nhất vẫn là bài báo của Le Figaro. Một điều tra tường thuật cơ quan FBI đã truy lùng như thế nào 5 sĩ quan của Trung Quốc. Tờ báo Le Figaro nhấn mạnh trước tiên là tư pháp Mỹ chưa bao giờ đưa ra báo cáo truy lùng người của một nhà nước như lệnh truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc như hiện nay.
Đưa ra thông cáo wanted như người ta thấy trong các phim cao bồi. Quả là Mỹ muốn đưa ra một lời cảnh báo đánh dấu sâu đậm về mặt tâm lý trong cuộc chiến chống tin tặc. Vì dĩ nhiên, không ai nghĩ là những người bị nêu tên sẽ sớm bị bắt và đưa ra trước tòa án Mỹ. Nhưng làm sao FBI lần được dấu vết những người nằm trong đơn vị 61398 này, chốt tại khu Pudong, Thượng Hải? Dĩ nhiên, không ai tiết lộ chi tiết. Nhưng theo Le Figaro, nhân viên tình báo Mỹ và chuyên gia đã tung ra chiến dịch truy lùng rộng lớn trên mạng và ngành tư pháp đã mất 8 tháng để tập hợp bằng chứng và truy tố được thủ phạm là vì các tập đoàn Mỹ bị tấn công lần đầu tiên đã chấp nhận cho nêu tên vì những công ty này trước đây vẫn e ngại trả đũa của Trung Quốc. Le Figaro dựa trên báo cáo vào năm 2013 của công ty Mỹ đảm trách an ninh tin học cho là 5 người nói trên nằm trong một nhóm tin tặc được biết đến dưới danh hiệu Command Crew. Nêu lên trong báo cáo. Báo cáo của công ty nói trên cũng cho thấy là những hệ thống gián điệp trên mạng của Trung Quốc, cho dù có tinh vi đến đâu, cũng không phải là hoàn hảo, không sơ hở. Vì lẽ, không có một hệ thống nào tự hoạt động. Trước mỗi bàn phím đều có con người, và như báo cáo đã nêu lên, những con người đã chọn sai lầm trong cách bảo mật, làm cho có việc tìm kiếm dễ dàng hơn, ghi lại được dấu vết hoạt động của họ.
Le Figaro cho là sơ hở đôi khi xuất phát từ tính kiêu ngạo. Một số người đã ký bí danh của mình vào phần mềm độc hại của họ. Một số người khác thì công khai nói đến sự ham mê về chiến tranh tin học của Trung Quốc và còn khoe khoang về những hoạt động từ khu Pudong. Người thì sử dụng điện thoại di động từ Thượng Hải để ghi lại email được sử dụng để thâm nhập máy tính của các tập đoàn bị nhắm.
Tờ báo cho là các nhà điều tra còn nêu một sơ hở rất là buồn cười. Đó là bức tường lửa Great Firewall, công cụ để kiểm duyệt của Trung Quốc nhằm ngăn chặn tiếp cận các mạng xã hội Facebook, Twitter hay YouTube đã giúp cho công việc các nhà điều tra Mỹ. Bức tường lửa này tạo ra tình huống là đối với các tin tặc của nhóm Command Crew, phương thức đơn giản nhất để truy cập vào Facebook, Twitter là làm từ cơ sở tấn công của mình. Một khi bị khám phá, thì truy ra danh tính của họ không khó.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thái Lan cũng thu hút chú ý nhiều tờ báo Pháp với sự kiện thiết quân luật vừa được ban hành trên khắp lãnh thổ.
Le Figaro ghi nhận là ở Thái Lan, quân đội chơi trò thiết quân luật. Trong lúc mà trước nỗi lo ngại của quốc tế, họ ra sức trấn an là không phải đạo chính, mà chỉ vãn hồi trật tự. Tuy nhiên, đối với tờ báo, tại một nước mà quân đội đã tiến hành ít nhất 11 cuộc đảo chính từ khi chế độ quân chủ chuyên chế kết thúc vào năm 1932, thì thiết quân luật ban hành hiện nay đã dấy lên nhiều lo ngại. Một số tổ chức như Human Rights Watch xem đây hiển nhiên là đảo chính trên thực tế. Một tổ chức khác thì cho là không phải một cuộc đảo chính chính thức, nhưng rõ ràng là một sự can thiệp quân sự. Le Monde cũng có cùng nhận định và nói đến quân đội áp đặt thiết quân luật để vãn hồi hòa bình. Tờ báo nêu bật là một cố vấn của Thủ tướng lâm thời không được báo trước về quyết định của quân đội, đặt tố cáo trên CNN thiết quân luật không khác một cuộc đảo chính bản phận. Le Monde kết luận là những ngày sắp tới sẽ cho thấy rõ hơn đây có phải là một cuộc đảo chính giấu tên hay không. Nhưng tờ báo cũng nhận thấy ẩn ý của quân đội như thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng đã tránh được cho Bangkok một cuộc đụng độ đẫm máu giữa hai phe.
Báo Le Seco cũng rất nghi ngờ về hậu ý của quân đội Thái Lan trong bài viết mang tựa đề Thái Lan, quân đội triệu tập cuộc họp với các tác nhân của cuộc khủng hoảng.
Tờ báo nhắc lại là tướng Prayut Chan-o-cha đã mời họp vào hôm nay Thủ tướng lâm thời, lãnh đạo các phe áo đỏ, áo vàng, Phó Chủ tịch Thượng viện Thái. Bên cạnh còn có lãnh đạo các đảng phái, ủy ban bầu cử v.v. Nhưng theo Le Seco, Thủ tướng lâm thời dường như đã quyết định không dự cuộc họp. Một trong những lý do theo tờ báo có lẽ là do những tin vào giờ phút chót là Thượng viện có thể đề nghị vào chiếc ghế Thủ tướng ông Prayut Wongsuwan, một tướng lĩnh về hưu, từng là tư lệnh quân đội Thái và Bộ trưởng Quốc phòng. Le Seco cũng nhắc lại chi tiết là sáng nay quân đội đã ngăn cản không cho chính phủ sử dụng tổng hành dinh gọi là đối phó khủng hoảng, sử dụng từ mấy tháng qua khi mà trụ sở chính quyền trong Bangkok đã bị người biểu tình bao vây. Tờ báo trích một viên chức xin giấu tên cho là Bộ Quốc phòng đã yêu cầu Thủ tướng và thành viên chính phủ không sử dụng văn phòng của họ nữa. Libération thì chạy một tựa hóm hỉnh ở trang Thế giới. Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan, quân đội thổi còi kết thúc trận đấu. Tờ báo giải thích bên dưới là những người ủng hộ và chống đối chính quyền cũ đe dọa đối đầu tại Bangkok và quân đội đã ban hành thiết quân luật vào hôm qua. Libération nhận định có một điểm tích cực cho quân đội là lần này họ cho cảm nhận là hành động một cách vô cùng dè dặt. Vì từ tháng 11 năm ngoái, Thái Lan đã rơi vào khủng hoảng chính trị hầu như không lối thoát, biểu tình không nguôi trên đường phố Bangkok. Và từ ngày 7 tháng 5 thì Thái Lan hầu như không chính phủ sau khi bà Dinh Lất bị truất phế vì lạm quyền. Các phe thân và chống chính quyền thì đe dọa đụng độ nhau ở thủ đô. Trong tình hình này, quân đội mới bước vào sân khấu và hơn nữa là đã không gây xáo trộn gì trong sinh hoạt của thủ đô. Bất quá, họ làm gia tăng thêm hiện tượng kẹt xe nổi tiếng ở Bangkok. Nhưng Libération cũng công nhận là có kiểm duyệt thông tin. Hôm qua, ngay lúc sáng thì quân đội đã vào các đài truyền hình yêu cầu không đưa thông tin có thể làm mất ổn định và cũng yêu cầu tạm ngưng chương trình một số đài nằm trong tay các nhóm chính trị. Báo Lạc Khoa cũng nêu bật thái độ thận trọng của quân đội và tờ báo trích lời chuyên gia ghi nhận là quân đội đang đứng ra làm trọng tài, nhưng bước đi cẩn thận vì cuộc đảo chính năm 2006 đã không giải quyết được các vấn đề chính trị.
Ngoài hồ sơ Thái Lan, tờ báo Le Seco còn theo dõi chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều làm cho tờ báo ngạc nhiên như nêu bật ở trong hàng tựa trang quốc tế là cuộc gặp kỳ lạ giữa hai ông Putin và Giang Trạch Dân.
Sau khi tiếp xúc với đương kim Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Nga tối qua đã tiếp xúc với ông Giang Trạch Dân. Điều mà Le Seco lấy làm ngạc nhiên vì ông Giang Trạch Dân đã rời khỏi chức vụ lãnh đạo từ hơn 10 năm qua. cuộc gặp trong mắt tờ báo cho thấy ảnh hưởng còn rất mạnh của nguyên chủ tịch trên đời sống chính trị Trung Quốc. Tờ báo cho là đứng đầu cái mà nhiều người gọi là phe Thượng Hải, thì ông Giang Trạch Dân vẫn là một trong những người hùng mạnh nhất của chế độ. Và trong cuộc gặp, ông Putin và Giang Trạch Dân chỉ có những trao đổi bình thường, ca ngợi tình hữu nghị Nga-Trung. Nhưng Lê Sĩ Cô cho là các nhà bình luận đều thấy đó là bằng chứng là ông Giang Trạch Dân muốn gửi một thông điệp đến đương kim chủ tịch, là cho dù ông Tập Cận Bình có tập trung quyền lực trong tay thì ông vẫn phải tính đến mạng lưới của ông Giang Trạch Dân và khả năng quấy phá của ông. Theo tờ báo, đây là một thông điệp đầy ý nghĩa vào lúc mà chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình không nể nang những tai to mặt lớn của chế độ, mà phía sau thì người ta có thể thấy bóng dáng ông Giang Trạch Dân.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội do Trọng Thành phụ trách với đề tài Đe dọa từ phương Bắc và xã hội dân sự Việt Nam.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, sự kiện Trung Quốc đặt cố định giàn khoan tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam đầu tháng 5 này gây một làn sóng phẫn nộ chưa từng có, đi kèm với nhiều cuộc biểu tình tuần hành tại một số thành phố lớn và địa phương, là bạo động tại một số khu công nghiệp liên doanh với nước ngoài, gây thiệt hại về tài sản và cả nhân mạng, khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý.
Các vụ biểu tình tự phát và bạo động đã đưa lên sân khấu chính trị Việt Nam một nhân vật mới, xã hội dân sự, hay nói cách khác, xã hội của người dân thường, vốn chưa được coi là các công dân hạng hai trong một xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện. Nhiều người ghi nhận rằng từ 40 năm nay, ít nhất là từ cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979, chưa có biến cố nào gây chấn động toàn quốc như vậy.
Giải thích về vai trò hàng đầu bất ngờ của xã hội dân sự trong biến cố này, nhiều nhà quan sát dễ dàng nhất trí với nhau ở một điểm. Chính sự bất lực của chính quyền Việt Nam trước hành động xâm lược trắng trợn của Trung Quốc đã đưa xã hội Việt Nam đối mặt với thách thức căn bản nhất của mình, trách nhiệm của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản trước toàn dân tộc. Nhiều ngày sau biến cố nói trên, chính quyền mới có phản ứng dè dặt như thường lệ, không kể việc buộc phải đưa tàu kiểm ngư và cảnh sát biển ra khu vực giàn khoan để làm công việc phản đối không thể nào khác hơn. Các lãnh đạo cao cấp nhất im tiếng đến một tuần lễ sau đó. Thông báo kết thúc hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam 12 ngày sau biến cố giàn khoan vẫn bày tỏ hy vọng lãnh đạo Việt Trung tuân thủ thỏa thuận cam kết. Phản ứng quyết liệt nhất tại Việt Nam về mặt nguyên tắc trước hành động gây hấn của Trung Quốc là các hội nhóm xã hội dân sự độc lập. Nhiều tuyên bố được các hội nhóm đưa ra để kêu gọi nhân dân xuống đường bày tỏ thái độ. Sau rất nhiều đắn đo cất lên đặt xuống trong nội bộ đảng, cuối cùng chính quyền mới quyết định bật đèn xanh cho cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước đầu tiên diễn ra vào ngày Chủ nhật 11 tháng 5.
Sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan tại Biển Đông mà một số nhà nghiên cứu cho là bất ngờ, nhưng thực ra đó chỉ là sự tiếp nối hết sức logic, không sớm thì muộn của yêu sách đường lưỡi bò chính đoạn ôm trọn Biển Đông, của mối đe dọa thôn tính nốt quần đảo Trường Sa, của những lệnh cấm đánh bắt cá được đưa ra hàng năm, của bao lần đánh giết ngư dân và cướp phá tài sản của họ trên tàu.
Sự bị động có thể nói là tuyệt đối của Đảng Cộng sản, phản ứng rời rạc của chính quyền là một bằng chứng rõ ràng cho thấy người thực sự lo lắng đến vận mệnh đất nước không chỉ trong những giờ phút lâm nguy, mà quan trọng hơn là trước khi mối đe dọa xảy ra, không ai khác hơn là những người dân. Mối đe dọa từ Trung Quốc đã được cảnh báo từ rất sớm bởi nhiều người dân thường, nhiều chuyên gia, nhiều giới chức trong chính quyền có lòng với đất nước. Kể từ năm 2007, khi Hải quân Trung Quốc xả súng bắn chết ngư dân Thanh Hóa, rất nhiều cuộc xuống đường đã được tổ chức, nhưng phần lớn đã bị chính quyền đáp lại bằng trấn áp. Điều khó lòng tưởng tượng đã xảy ra trong cuộc biểu tình ngày 11 tháng 5, nhất là tại Hà Nội và Sài Gòn, khi những người biểu tình bị trấn áp trước đây đã tuần hành bên cạnh những bạn bè, thân nhân của những người từng trấn áp họ, với mục tiêu chung là phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Một xã hội của người dân đang cùng nhau đứng lên khẳng định tiếng nói quyết định của mình trong việc bảo vệ nền độc lập và tự chủ dân tộc, không chỉ về lãnh thổ mà còn trên tất cả các phương diện khác, không chấp nhận vị trí lệ thuộc chư hầu của Bắc Kinh, điều mà rất nhiều người nhận thấy trên thực tế qua thái độ thần phục của một bộ phận giới lãnh đạo hiện nay trước Trung Quốc. Cuộc biểu tình vừa qua là một trong những biểu hiện hiếm hoi cho thấy sự thống nhất của xã hội dân sự Việt Nam, như điều mà chúng ta quan sát thấy trước cảm nhận hết sức rõ ràng về mối đe dọa từ phương Bắc. Xã hội dân sự là gì? Tại sao xã hội dân sự lại là một vấn đề hệ trọng đến như vậy? Những gì làm nên xã hội dân sự Việt Nam? Để chuyển đến quý vị đôi chút hiểu biết chung về xã hội dân sự, một khái niệm phức tạp, một lĩnh vực thường gây tranh luận trong giới chuyên gia. Trước hết, xin mời quý vị nghe tiếng nói của nhà nghiên cứu Lữ Phương, học giả Lữ Phương nguyên là một thứ trưởng trong chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ông đã từ bỏ chính quyền Cộng sản để dành toàn bộ phần còn lại của đời mình để nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lênin, cột trụ trong hệ tư tưởng chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là của chế độ Việt Nam hiện hành. Xã hội dân sự là đề tài mà ông hết sức quan tâm.
Vấn đề xã hội dân sự đó, nó là một cái vấn đề lý thuyết chính trị, nó là rất phức tạp. Một cái từ xã hội dân sự này nó phân tích rất là hình thức, rất đơn giản. Nó là nó tương quan với nhà nước, nói đơn giản thế này. Người ta dùng những cái chữ xã hội công dân hay là xã hội dân sự, xã hội thị dân, nhiều cách dịch lắm. Nhưng mà nó là cái mối quan hệ giữa dân và nhà nước. Gọi đúng nó là xã hội dân, còn bên kia là xã hội quan, xã hội nhà nước. Thì cái lịch sử của nó ra đời là khi mà cái chế độ mà thần quyền phong kiến nó chuyển sang một cái chế độ dân chủ, tức là cái nhà nước đó là do cái xã hội dân sự nó hình thành, chứ không phải là cái mệnh trời, không phải là cái đấng bậc nào mà ở trên mà áp xuống, mà là do cái dân, cái xã hội dân nó đồng ý và một cái thế ước tạo ra để mà hình thành những người đại biểu của mình phải tuân phục nó. Cho nên cái gốc rễ của người đó, tức là dân quyết định tất cả, cái nhà nước nó chỉ là cái biểu hiện bên trên thôi, là cái sự thỏa thuận để cai trị, để mà thể hiện ý chí chung. Cái nguồn gốc đại khái nó phải vậy. Chứ bây giờ ở Việt Nam, bây giờ là cái nguồn gốc của Việt Nam này là nó từ cái chủ nghĩa Mác Lênin. Cái nhà nước đó là nhà nước này, là nhà nước đã đại biểu cho nhân dân, nhà nước là của nhân dân rồi, tự phong cho mình như thế. Cho nên là vai trò của dân kia không còn nữa cả. Nó trở lại cái thời kỳ thần quyền trước, tức là một cái đấng bậc nào đó, một cái quy luật nào đó mà do ở bên trên chi phối và cải tạo bên dưới và uống nắng bên dưới, theo là tức là hoàn toàn phủ nhận xã hội công nhân hay là xã hội nhân sự. Do nên bây giờ thì do một cái quá trình phát triển mà do sự thất bại của cái mô hình mà xã hội chủ nghĩa Mác Lênin đó, xã hội chủ nghĩa đó đó, thì do đó là người ta phải đi đến làm cái kinh tế thị trường, giao lưu với lại thế giới, thì tự nhiên mở ra những cái điều kiện để cho cái xã hội dân nó phục hồi trở lại, nó tự nó vùng vẫy do những cái điều kiện sinh hoạt mới, đi đứng rồi làm ăn học hành cái nước ngoài, rồi vấn đề nhất là trong vấn đề kinh tế kia nọ, và càng ngày nó càng tạo cái sức ép lên trên nhà nước, mà buộc nhà nước phải có những cái chuyển đổi mà trong chừng mực nào đó thích hợp với lại cái ý nguyện của cái xã hội dân này. Thì suốt những cái thời kỳ mà từ 86 đến giờ đó, thì cái sự tiến triển đó, sự phát triển của xã hội dân đó, nó càng ngày nó càng trở nên mạnh mẽ, nó càng ngày nó càng khẳng định. Và nhất là trong những năm gần đây, thì với cái sự mà suy sụp, cái sự mà yếu kém của cái bên trên, tức là của cái lãnh đạo của đảng và nhà nước bên trên, nó càng ngày càng yếu kém, càng phải mở rộng cái thế giới, và càng ngày càng phải dần dần đi đến thừa nhận cái kinh tế thị trường và mở rộng cái thế giới bên ngoài. Là bây giờ không còn một cái thế giới như cũ nữa, mà toàn bộ là thế giới thị trường, thế giới tư bản dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên cái xã hội dân sự này nó càng ngày nó càng khẳng định được cái vị trí của nó bằng những cái rất là nhiều những hình thức là rất là phong phú. Đầu tiên là nó tìm một cái cuộc sống, một cái sự khẳng định độc lập, tự chủ, tự lập với mình, không có dính dấp gì nhà nước cả, tự lo lấy cái đời sống của mình, học hành, buôn bán, làm ăn, đi đứng như kia rồi học hành, không cần phải cảm ơn đảng, cảm ơn bác gì nữa cả, mà họ tự lo lấy được. Và từ những cái khẳng định mà rất là cơ bản đó, họ dần dần hình thành những cái tổ chức khác, những hình thái tập hợp khác, và nó có cái tác động là trước nhất là tách rời cái bên trên, thứ hai là ép lên bên trên, từ đó hình thành ra cái sức mạnh mà buộc nhà nước phải có những cái chính sách thay đổi đó. Thì tôi nghĩ rằng càng ngày thì cái hình thức đó nó càng phát triển, và nó biểu hiện trước khi Trung Quốc xâm lược, trước khi đó đã có những hình thức rồi. Ta thấy rất là nhiều cái hình thức nó manh mún, chưa có hình thành những cái quy mô, nhưng mà nó biểu hiện ở trong những cái cuộc mà đấu tranh mà buộc nhà nước phải chuyển đổi chính sách. Ví dụ như trước khi nhà nước mở đèn xanh cho biểu tình, thì trước đó là đã có những cuộc đấu tranh rất dữ để mà đòi nhà nước phải có một cái thái độ mà thích đáng trong cái việc mà bành trướng xâm lăng của Trung Quốc chẳng hạn. Và cái trong những cuộc biểu tình vừa qua thì nó biểu hiện cái sức mạnh đó.
RFI xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Lữ Phương. Có thể thấy xã hội dân sự mang hai vẻ mặt, vừa là một xã hội trong đời sống thường nhật, hoạt động độc lập, không trực tiếp dính đến cuộc máy chính trị, nhưng trong những thời điểm cần thiết lại là sức mạnh quyết định vận mệnh đất nước. Ở thời điểm đó, người ta thường nói đến một xã hội công dân hay toàn dân. Trong xã hội Việt Nam hiện tại, cả hai vai trò nói trên, xã hội dân sự Việt Nam đều chưa được đảm nhiệm hay chưa đảm nhiệm được. Quá trình mà một xã hội dân sự tồn tại và phát triển trong một chế độ lục đảng như Việt Nam hẳn có nhiều điểm khác với mô hình xã hội lý tưởng gồm ba thành tố: nhà nước, thị trường và xã hội dân sự mà ngày càng nhiều người kêu gọi thực thi ở Việt Nam. Làm thế nào để đi tới một xã hội như vậy? Trong một đất nước mà xã hội dân sự đang một mặt ở trạng thái manh nha phân tán, mặt khác bị hệ thống chính trị thao túng, nỗi lo chia rẽ trong xã hội dân sự Việt Nam là một thực tế đầy ám ảnh. Trong thời gian hơn một năm gần đây, phổ biến một quan niệm trong giới những người hoạt động vì dân chủ nhân quyền cho rằng nhà nước Việt Nam vốn không thừa nhận và mới bắt đầu xem xét, nghiên cứu để vận dụng xã hội dân sự trong tương lai. Người tiêu biểu cho ý kiến này là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Cũng trong thời gian này đã xuất hiện hàng chục hội nhóm bảo vệ nhân quyền có điểm chung là thành lập không cần được nhà nước cho phép, thường được gọi chung là các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Trên thực tế, giới khoa học nhà nước ở Việt Nam đã chú ý đến các tổ chức xã hội dân sự từ hơn 10 năm nay. Không kể các tổ chức quần chúng mang tính toàn quốc được coi là các bộ phận ngoại vi của Đảng Cộng sản, còn có nhiều tổ chức mang tính dân sự nhiều hơn như Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, nhất là một loạt các hình thức trung tâm, hội nhóm hết sức đa dạng, gần như không nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đặc biệt trong các lĩnh vực thiện nguyện vì các nhóm yếu thế, dễ tổn thương như người nghèo, trẻ em, người bệnh, người tàn tật, v.v., các tổ chức hoạt động vì môi trường. Nhiều tổ chức dân sự vốn nằm trong hệ thống do Đảng kiểm soát cũng ngày càng hoạt động độc lập hơn.
Diễn biến hòa bình, điều mà các thành viên thủ cựu và độc đoán trong Đảng Cộng sản lo ngại trước đây, trên thực tế đã hiện hữu và âm thầm phát triển trong lòng thể chế toàn trị mục ruộng đang trong quá trình tìm cách lột xác, chấp nhận các tổ chức của xã hội dân sự và tìm cách quản lý chúng là một đòi hỏi của chính bộ máy nhà nước cũng đang trên đường thay đổi.
Trong một nghiên cứu của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam năm 2010 về các tổ chức xã hội dân sự có đoạn, xin trích, ngày nay dân chủ hóa đời sống xã hội đang trở thành xu thế phổ biến ở hầu hết các quốc gia dân tộc, cường quyền và áp đặt bởi quyền uy đang ngày càng bị phủ nhận và bị đẩy lùi. Đặc điểm đó mở ra một triển vọng rộng lớn cho các hoạt động của các tổ chức xã hội. Trước đó, năm 2006, nghiên cứu đánh giá ban đầu về xã hội dân sự tại Việt Nam do CBQIS, Liên minh Thế giới vì tham gia của các công dân được công bố. Cũng vào năm này, tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, đồng chủ trì nghiên cứu nói trên, có lời kêu gọi được lưu truyền, đừng sợ xã hội dân sự. Đối tượng của lời kêu gọi này có lẽ không ai hết ngoài thành phần bảo thủ trong đảng. Gần 10 năm trôi qua, nỗi lo ngại dường như vẫn còn ám ảnh một bộ phận giới lãnh đạo Việt Nam. Với sự xuất hiện của các hội nhóm dân sự độc lập, bức tranh của xã hội dân sự Việt Nam giờ đây trở nên đa dạng hơn và sự đối kháng giữa các nhóm xã hội dân sự khác nhau có vẻ là một thực tế gây lo ngại ở một số người trong cuộc. Mới đây, tiến sĩ Phạm Gia Minh, một trong 72 trí thức nhân sĩ ký kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 trong bài viết Ước nguyện của một người dân, trong phần đề nghị cải cách thể chế chính trị có một nhận xét đáng chú ý về tình trạng hiện nay của xã hội dân sự Việt Nam. Xin trích, ở Việt Nam, xã hội dân sự đang bị chính trị hóa bởi cả hai phía. Nhà nước thì quản lý chặt chẽ một hệ thống các hội và hiệp hội nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong khi đó, phong trào tự phát trong dân thành lập các tổ chức như diễn đàn xã hội dân sự, hội các blogger, hội dân oan, v.v. nhìn chung cũng mang nặng màu sắc chính trị và bầu không khí chung là nghi kỵ và đối đầu nhau một cách không đáng có. Hết lời dẫn. Một vấn đề hệ trọng mà tiến sĩ Phạm Gia Minh đặt ra là không khí nghi kỵ và đối đầu giữa hai phía xã hội dân sự. Về vấn đề này, trả lời EFI, tiến sĩ Phạm Gia Minh cho biết.
Phản bác cái sự ra đời của những cái tổ chức mà tự phát này đó, thường là từ cơ quan truyền thông, cơ quan tuyên truyền. Thế còn từ các cái hiệp hội, ngành nghề thì tôi nghĩ là họ không thấy họ phản bác những cái tổ chức như thế này. Lập ra những cái diễn đàn góp ý về kinh tế hay là về giúp những người tàn tật, đúng không ạ? Tôi cũng thấy chưa có cái tổ chức chuyên môn nào mà của nhà nước lập ra mà lại lên tiếng phản bác những cái người anh em của mình nhưng mà thuộc diện ngoài quốc doanh. Hoặc là có thể có nhưng mà hiếm, nhưng mà chủ yếu là trên báo chí.
Nguồn gốc gây nghi kỵ giữa hai phía xã hội dân sự trước hết và chủ yếu, như tiến sĩ Phạm Gia Minh cho hay, cũng như quan sát thực tế cho thấy là do hệ thống truyền thông do Đảng kiểm soát. Tuy nhiên, các hệ quả của sự nghi kỵ và đối đầu ở các tổ chức thuộc hai phía xã hội dân sự là đến đâu và cụ thể như thế nào? Đây rõ ràng là một hiện tượng cần được soi tỏ hơn nữa. Một nhận định đáng chú ý khác của tiến sĩ Phạm Gia Minh là về bản chất xã hội dân sự là khoảng đệm hay không gian trung lập giữa nhà nước và nhân dân, nên chỉ khi nào phục vụ mục đích dân sinh và phi chính trị thì xã hội dân sự mới thực sự phát huy chức năng vốn có của nó. Tuy nhiên, bản thân các tổ chức ngoại vi của Đảng làm công việc phục vụ dân sinh của xã hội dân sự lại đang đứng trước thực trạng bị tha hóa trầm trọng. Sau đây là một số nhận định của tiến sĩ Phạm Gia Minh.
Tức là về mặt nguyên tắc thì là những cái hội nhà nước lập ra đó thì nó cũng là những cái hội nghề, hội nó giải quyết những vấn đề cuộc sống bình thường, nghe thì dân sinh, đúng không ạ? Về mặt nguyên lý là như thế, về mặt điều lệ là đều là như thế cả, đều là vấn đề dân sinh hết. Thế nhưng hình như các cái tổ chức này nó bị sơ cứng rồi nhỉ? Cách nhà hoạt động của nó bị sơ cứng. Nó sơ cứng theo cái mô hình chính trị Xô Viết. Nó thiếu cái tính dân chủ, nó thiếu cái hơi thở cuộc sống. Nó mang tính chất quan liêu nhiều. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều những vấn đề tiễn cuộc sống. Ví dụ như là giống lúa ra làm sao, vấn đề nông thôn, nông nghiệp. Hiện giờ tại sao người nông dân không đưa vào khoa học kỹ thuật vào cuộc sống được? Thế rồi là tại sao cứ để thương lái Trung Quốc họ sang họ tung hoành, họ mua bán lung tung, họ gây ra những cái thảm họa về nông nghiệp như thế. Thì theo vai trò của các hội về khoa học nông nghiệp, tại sao không thấy đâu cả? Vì là cái cách hoạt động của các hội đó nó bị sơ cứng, hay là những cái vấn đề của người nông dân bị mất đất, tại sao không thấy họ lên tiếng bảo vệ? Rồi anh Đào Văn Vươn là rất nhiều trường hợp mất đất, sao không thấy lên tiếng bảo vệ? Hay là những vấn đề dân sinh của công nhân trong các khu công nghiệp, họ bị lương bị thấp, rồi bị chủ nó cúp tiền, rồi là vấn đề tệ nạn trong công nhân, vấn đề an sinh xã hội cụ thể của họ, ký túc xá vân vân, thì tổ chức công đoàn cũng sơ cứng, không có bảo vệ được họ một cách đúng nghĩa của nó.
Một khi đã bị sơ cứng, quan liêu hóa, các tổ chức được mệnh danh là xã hội dân sự, làm thế nào có thể được coi là thuộc về xã hội dân sự? Các tổ chức bị nhà nước hóa là tên gọi chính xác nhất để nói về những trường hợp như vậy. Cần phải nhấn mạnh là điểm mới của làn sóng các phong trào dân sự, dân chủ, độc lập với nhà nước ra đời gần đây là sự đối lập trực diện với không những nhiều chủ trương lớn của Đảng bị đánh giá là sai lầm tai hại, mà nhiều lúc còn đối lập thẳng với nền tảng căn bản của chế độ độc tài độc đảng. Sự ra đời của phong trào này là để trả lời cho các thách thức xã hội mà nhiều tổ chức dân sự trước đây đã bất lực hoặc không dám đề cập tới, như dân oan mất đất, người dân bị công an bức hiếp, những người có tiếng nói trái với chính quyền bị bỏ tù, bị hành hạ, bộ máy tư pháp không đủ năng lực để bảo vệ công lý, vân vân. Tuy nhiên, không phải tất cả các tổ chức dân sự tồn tại trước làn sóng xã hội dân sự độc lập hình thành từ 1-2 năm mới đây đều bị nhà nước hóa. Có không ít tổ chức đã đi theo, tôn chỉ phục vụ mục tiêu dân sinh, điều mà tiến sĩ Phạm Gia Minh mong muốn. Vậy làm thế nào để các tổ chức xã hội dân sự có vị thế độc lập rất lớn với nhà nước này có thể tìm được tiếng nói chung với các tổ chức xã hội dân sự khác? Tiến sĩ Phạm Gia Minh cũng nhấn mạnh đến việc cần đề cao các mục tiêu dân sinh thay vì các mục tiêu xa vời khác. Đây là điều mang lại cơ may cho việc xích lại gần nhau giữa hai phía xã hội dân sự. Tuy nhiên, thực trạng Việt Nam hiện nay cho thấy, để làm được tốt những công việc dân sinh dù là đơn giản, trong trường hợp không nhận được bảo trợ từ phía chính quyền, thường thì không thể không tác động đến thể chế. Và đó không phải chỉ là việc của giới trung gian, có chức quyền hay các nhân sĩ trí thức, mà đó còn là công việc của toàn dân, của toàn thể xã hội dân sự. Phong trào chống dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên, theo cam kết của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc, sở dĩ có được tiếng vang và thuyết phục phần nào được giới lãnh đạo, chính là vì đã nhằm vào cái gốc rễ thể chế này. Việc thay đổi luật chơi, cụ thể là khẩn trương ra các luật để thực thi các nguyên tắc về nhân quyền và quyền công dân trong hiến pháp, được rất nhiều người Việt Nam, trí thức, nhân sĩ cũng như người dân thường khẳng định là công cụ hữu hiệu để tạo thuận lợi cho các tổ chức xã hội dân sự thực hiện được các mục tiêu dân sinh của mình. Và điều này cũng sẽ đồng thời giúp cho việc tiến hành nhanh chóng các cải cách thể chế chính trị mong muốn. Trước các đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và thái độ cho đến nay tỏ ra là bất lực của chính quyền để giải quyết mâu thuẫn một cách căn bản, sự tự thức tỉnh và hướng đến đoàn kết của mọi thành phần trong xã hội dân sự Việt Nam ắt hẳn là một vấn đề cấp thiết. Mồi lửa đã ở dưới đống củi, như lời nhà báo Huy Đức trong một bài viết mới đây. Tạp chí xã hội của EFI về đề tài đe dọa từ phương Bắc và xã hội dân sự Việt Nam xin dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phạm Gia Minh và nhà nghiên cứu Lữ Phương đã dành thời gian cho tạp chí.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm cho Tú Anh phụ trách. Bầu cử nghị viện châu Âu, phong trào bài Brussels gia tăng. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.